Nhưng mà cái mà dư tri thời trí thì phần nhiều là phải nói là rất ít, tức là chỉ có các vị tổ mới biết. À, các vị nó hỏi giờ này mấy giờ rồi, nó mặt trời lên nhiêu rồi đó, thầy sắp đi đó chẳng hạn vậy đó, thầy là biết. Hay là ngày mai hay ngày rằm hay ngày gì đó, nói là biết trước giờ mình chết, biết trước ngày mình chết. Chứ còn phần lớn là ít lắm, dư tri thời trí. Thân vô nhất thiết bệnh khổ ách nạn. Thân khi mà con biết trước giờ chết rồi á, thì thân không có bị bệnh khổ ách nạn, tức là không bị hành hạ, không bị đau nhức, không bị gì hết á, nó nhẹ nhàng thôi. Thân vô nhất thiết là không có tí xíu nào hết á bệnh khổ. Thân không nhất thiết bệnh khổ. Còn tâm á, không nhất thiết tham luyến mê hoặc chư căn diệt dự. Nghĩa còn nói về thân thì không bệnh, không khổ, mà tâm thì không có, không còn tham luyến tí gì, không thương tiếc thứ gì, không oán hận thứ gì. Chánh niệm phân minh xả báo an tường. Lúc đó con có chánh niệm rất là rõ ràng, và con bỏ cái báo thân này cũng rất là nhẹ nhàng. Phải không? Vậy thì đây là những cái người mà thiệt rõ ràng là đúng là vật vãng sanh rồi đó, không còn tham luyến, không còn đau đớn, mà lúc đó từ từ chánh niệm phân minh lúc đó còn tỏ lắm, tỏ tường lắm, biết rõ lắm, mà mới chánh niệm phân minh xả báo, xả bỏ cái báo thân này một cách nhẹ nhàng. Cho nên có nhiều người mà thường thường nói là xả bỏ báo thân một cách nhẹ nhàng, hay là xả báo an tường đó. Vì nào ra đi mà xả báo an tường, tức là từ từ rồi cái thì ra đi, nói vài câu rồi xong rồi từ giả ra đi, xả báo an tường như nhập thiền định, như là đi vào thiền định, như là ngồi thiền định rồi đi luôn vậy thôi, như nhập thiền định. Đấy, đấy cũng là một giấc mơ hay là một lời nguyện, một lời xin. Đây là những người niệm Phật vãng sanh, ai cũng mong như vậy hết, có phải không? Mình có muốn vậy không? Muốn chứ, muốn ra đi biết trước để mà báo tin cử thơ bạn hữu xa gần con cái rồi cho nó biết dự tri thời trí, thấy không? Mà thân không mình khổ thì cũng có thể được, nếu mà không có bệnh gì nặng. Từ từ như cái đèn hết dầu thì từ từ nó tắt. Nhưng mà khổ nói đâu cái này, nó đâu cái kia, mà khổ nhất những cái bệnh ung thư tới giờ chót thì nó hành đủ thứ, đau nhất thế nọ thế kia, đều phải đòi bác sĩ phải chích một thuốc an thần, hoặc là phải chích một cái thứ thuốc gọi là giúp cho chết được được nhẹ nhàng. Bây giờ cái luật có nơi cho, nơi chưa cho, đâu phải vậy không? Đó, đâu phải dễ dàng đâu. Thành cái này là cái nghiệp, thành ra ai cũng mong muốn được là thân vô bệnh khổ ách nạn, còn tâm nhất thiết tham luyến mê hoặc chư căn dược dự. Cái tâm nó không còn tham luyến thì cái hầu hết những người mà được vãng sanh nhẹ nhàng đó là đến lúc đó phải cái tâm được không có tham luyến. Tức là gì? Tham tức là tham lam. Tham lam đang phải nói chuyện tham tiền, tham của, kể cả cái tham được sống cũng là tham, cũng là tham. Luyến là tiếc, bỏ từng ly từng tí thôi. Cái này thôi là mẹ có đi mẹ để cho con là không được đâu, để mẹ đem theo à. Cũng tí một tí cũng không chịu nữa đó. Luyến nên là tiếc nuối lắm, không có chịu bỏ, không chịu rời, nên là tham luyến. Nhưng mà cầu cho được đến lúc đó tâm vô nhất thiết tham luyến mê hoặc, bởi vì cái tham luyến nó mới mê hoặc. Mê hoặc chứ căn dược dự làm cho các căn của mình nó rối loạn hết. Các căn nó rối loạn hết, lục căn của mình mắt tai lưỡi mũi thân ý nó rối loạn lung tung hết á. Chứ còn nếu mà mình không có tham luyến thì cái lục căn của mình rất là tỉnh táo nhẹ nhàng. Chánh niệm phân minh, xả báo an tường. Đó, mình cầu làm sao cho đến cái lúc đó xả báo an tường, đó là mất đi một cách nhẹ nhàng. Như nhập thiền định, như người thiền vậy thôi. Như người ngồi thiền yên rồi thôi đi. A Di Đà Phật, giữ Quan Âm Thế Chí chư thánh hiền chúng, cầu Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm và Ngài Đại Thế Chí cùng chư chúng thánh hiền phóng quang tiếp dẫn. Lúc đó con đi á, rồi con không phải đi một mình đâu, con cầu Ngài, tức là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, rồi cũng chưa hết nữa, thánh chúng nữa, tức là cũng một đoàn khá đông á. cái đoàn này phóng quang tiếp dẫn, phóng quang tiếp dẫn tức là tiếp dẫn ai? Tiếp dẫn con á, chứ đừng để con đi mình con đi lạc. Ngài phóng quang cho thấy, tức là như là chiếu đèn pha vậy đó ha, để con thấy đường con đi tới đó. Phóng quang tiếp dẫn mà phải chính Đức Phật, Phật A Di Đà đứng ra, Ngài chỉ huy, có một âm bên này, thế chí bên kia, và thánh chúng nữa, phóng quang tiếp dẫn, thì thủ đề về, nắm tay con dắt đi, chứ không thả ra, hiểu chưa không? Nắm tay dắt đi, thì thủ đề về, còn đi ngang hàng nữa chứ, không phải đi sau á, thì thủ đề về, con đi bên Ngài thôi, Ngài dắt con đi, đó. Thì thủ đề về, lầu cát tràng phán, đó. Còn bên cạnh nó còn có tràng phan bảo cái rồi đi rước nữa, giống như cái đám ma bình thường của quý ông quý thầy vậy đó, lầu cát tràng phan, có tràng phan, có lầu cát, dị hương thiên nhạc, hương không phải là hương xứ này đâu, hương lạ lắm, cái mùi hương lạ lắm, đấy là bởi vì đây là hương trời mà, thiên hương mà, hương Phật mà, thiên nhạc thiên hương đến đón, dị hương thiên nhạc. Tây phương thánh cảnh chiêu thị một tiện, rồi cái cảnh Tây phương hiện ra trước mắt. Đấy, hiện ra trước mắt. Nên là một giấc mơ rất là đẹp. Lầu cát tràng phan, dị hương thiên nhạc, ôi trời nghe hấp dẫn lắm. Vừa mùi hương, vừa thiên nhạc, vừa âm thanh, vừa mùi hương. Tây phương thánh cảnh chiêu thị một tiện hiện ra trước mắt. Linh dư chúng sanh, khiến cho chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh kiến giả, văn giả, tức là những người thấy, những người thấy được, những người nghe được, đều phát Bồ Đề Tâm. Mà, tức là ý muốn nói là khi mà con được như vậy đó, con được vãng sanh mà Đức Phật A-di-đà Quan Âm Thế Chí tới đón đó, thì thủ đề về lầu cát tràng phan đó, thì những người còn lại đó, là những người chung quanh đó, thấy được, nghe được, kiến giả, văn giả. Hay nói rõ hơn, con cái anh em bạn bè xung quanh mà nó thấy vậy đó thì nó mới sao? Bây giờ không ai biểu nó hết, nó cũng niệm Phật dữ lắm á. Bởi vì nó muốn niệm Phật để cho nó cũng được y vậy đó, cho nó phát Bồ Đề Tâm. Kiến giả phần giả, hoan hỷ cảm thán, mấy người đó hoan hỷ lắm, vui vẻ lắm, con cháu nó mừng, nó được bà được vãng sanh, cha được vãng sanh, mẹ được vãng sanh, nó mừng lắm, hoan hỷ cảm thán, phát Bồ Đề Tâm. Mấy đứa đó nó phát Bồ Đề Tâm. Ý muốn nói rằng là được như vậy thì con cái, bạn bè, thân nhân sẽ vui vẻ, vui mừng, phát Bồ Đề Tâm. Ngã ư nhĩ thờ, lúc bây giờ, thừa kim cang đài, tùng tùy tùng Phật hậu. Bây giờ con mới đi, con mới được leo trên đài kim cang. Nãy giờ là tùy thủ đi theo Phật thôi, bây giờ tới chỗ là leo lên đài kim cang. Phật đưa cho mình leo lên đài kim cang. Thừa kim cang đài, tùy tùng Phật hậu, đi sau Phật. Phật ở trên đài kim cang, con cũng đi theo Phật sau đài kim cang. Tùy tùng Phật hậu, như đàn chỉ khoảnh, sanh cực lạc quốc, thất bảo trì nội. Chỉ trong một cái khoảnh khắc nhỏ như là khẩy móng tay thôi. Như đàn chỉ khoảnh, chỉ trong một cái tích tắc thôi. Ngày xưa đó, trong cái thời của Phật, trong cái thời mà có mấy bài sám này, chắc là không có cái đơn vị đo thời gian đâu. Nhưng bây giờ mình nói mấy phút mấy giây đâu. Mà ngày xưa là cứ nói đàn chỉ thôi. Đàn chỉ là búng ngón tay. Búng ngón tay cái bóc vậy đó. Đàn chỉ. Ngày xưa nói rằng, đọc trong luật nói rằng là khi đến phòng, người này đến phòng người kia đó, thì muốn bước vô phòng thì phải đàn chỉ 3 lần. Tức là phải khẩy ngón tay 3 lần. Để cho người ở trong biết rằng có người ở ngoài. Giống như bây giờ mình tới mình ở cửa vậy đó. Hay là bấm chuông vậy đó, chứ không được tự nhiên xô cửa người ta vào. Thì cái phép là phải đàn chỉ đó. Thành ra nói hồi xưa, chứ bây giờ mà đứng đàn chỉ làm sao nghe nói. Nhiều khi có gãy cửa không ai nghe, ở trong mở nhạc tôi chịu vậy làm gì đâu. Đàn chỉ đó, thì, nhưng mà cái đàn chỉ là nó một cái tích tắc, cái rất nhỏ. Như đàn chỉ khoảnh là chỉ trong một cái tích tắc thì con được sanh về cực lạc thất bảo trì nội, trong qua trong cái ao thất bảo, trong ao thất bảo. Con theo Phật, con về cánh Phật trong ao thất bảo. Thắng liên qua trung trong cái bông sen. Hoa khai kiến Phật, khi hoa sen nở ra.